cái ao sô này mình nam nữ họ thành hôn thì đa số họ kết hóa gia đình, họ không có muốn có con cái. Đối với góc độ này thì theo Phật giáo mình có gì để nói về vấn đề này?
Đó là sự lựa chọn tự do của mỗi cá nhân thôi. Đạo Phật tôn trọng sự lựa chọn đó. Khi trình độ dân trí ngày càng phát triển trên nền tảng khoa học kỹ thuật thì con người đó có khuynh hướng là ít có con và có con một cách rất chọn lọc. Ở những quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam, do vì phương tiện giải trí và các loại hình giải trí quá ít mà tình trạng có con đông ngày càng được diễn ra. Điển hình nhất của tình huống này đó là Ấn Độ. Các cháu thiếu nữ 13, 14 tuổi đã có con. Và việc có con ở tuổi vị thành niên này không phải thời đại này, vào thời Phật đã từng có như thế. Cho nên Đức Phật đã có những quy định về giới luật dành cho người nữ đi tu rất là rất cao, là về tình trạng tảo hôn ở tại Ấn Độ ở tuổi 13 và 14 này. Mặc dù Đạo Phật khẳng định có sự sống con người là quý báu hơn sự sống của các loài động vật, Đạo Phật không vì thế khích lệ tình trạng có con đâu. Một gia đình có một hai con đó thì cha mẹ sẽ giáo dục con cái một cách là tốt đẹp hơn và cam kết hạnh phúc cho con em của mình có một tương lai chững chãi hơn. Còn các gia đình nào mà cha mẹ có đến 10 con hay là một tiểu đội thì chắc chắn rằng là với cái nguồn lương đó, rồi cái phương tiện vật chất đó, những đứa con này phải chia sẻ đồng đều, cho nên nó gặp bất hạnh hơn, cái may mắn hơn là những gia đình chỉ có một con hay là hai con. Trung Quốc là quốc gia đi đầu về kế hoạch hóa gia đình, bởi vì Trung Quốc đã đạt đến cái ngưỡng 1.4 tỷ. Mà nếu không hạn chế mỗi một gia đình chỉ có một đứa con đó thì có lẽ nạn nhân mãn ở tại Trung Quốc ảnh hưởng đến cái nguồn tài nguyên thiên nhiên trên toàn cầu này nhiều nhất, và điều đó sẽ đe dọa về sự gọi là tồn vong của hành tinh chúng ta nói chung. Ấn Độ là quốc gia có đông dân thứ hai trên toàn cầu, 1.2 tỷ, và cũng là cái nước tệ nhất trong vấn đề kế hoạch hóa gia đình, do vì các tôn giáo tại Ấn Độ bao gồm Ấn Độ giáo và Hồi giáo đều cho rằng con người đó là một sản phẩm thụ tạo của Thượng Đế, là một quà tặng của Thượng Đế dành cho những người làm cha là mẹ. Mỗi một người nam theo Hồi giáo Ấn Độ được quyền lấy 4 vợ, mỗi một vợ trung bình cho mấy khoảng 3 đứa con. Trong vòng 20 năm sau đó, hai người Hồi giáo sẽ có được một gia đình mấy chục đứa con. Như vậy dân số của Hồi giáo tăng trưởng một cách vượt trội là dựa vào cái quan niệm này và cái văn hóa ứng xử này. Còn Phật tử thì tin vào cái phước báo làm người, cho nên khi sinh ra một con người chúng ta phải có trách nhiệm với đứa con đó. Và tuổi trên lệch của đứa con thứ nhất đối với con thứ hai thông thường khoảng 8 tuổi là chuẩn. Khi đứa con lên được 8 tuổi, người mẹ bắt đầu có thêm một đứa con thứ hai, thì việc chăm sóc lo lắng cho đứa con thứ hai này mới thật sự là chu đáo. Và theo quan điểm chung, chỉ cần có hai con, dù là hai nữ hay hai nam hoặc một nữ một nam là chuẩn rồi. Không cần có con quá nhiều, vì có con quá nhiều lo cũng rất là mệt. Có lẽ sợ cái sự lo mệt đó cho tương lai của con em, mà giới trẻ của phương Tây có khuynh hướng là không muốn có con. Và thậm chí có nhiều trường hợp đó, nhiều chị em phụ nữ muốn là mẹ đơn thân đó, để không bị ràng buộc. Đó là lối sống tự do của phương Tây đó. Họ quan trọng về chính bản thân mình nhiều hơn là đứa con mà họ đã tạo ra như là một phước báo cho đứa con đó. Đó là văn hóa ứng xử. Văn hóa này đã làm cho cha mẹ phương Tây đó từ nhỏ tạo dựng cái cơ hội cho con em mình cái tính cách tự lập, cho ngủ phòng riêng, cho đi chơi, cho ngậm cái nấm vú để thay thế cho việc uống sữa từ bầu sữa ngọt ngào của người mẹ. Và do vậy nó dẫn đến một cái quả về sau mà các bậc cha mẹ phải chấp nhận như một hiện thực thôi. Đó là ở tuổi 18 trở lên, con em đã không còn muốn ở chung với mình nữa. Bởi vì nó là nhân quả thôi, mình không có thương nó, không có nhiều trong đời nhân quả này. Thì ở tuổi xế chiều, con em phần lớn muốn đẩy cha mẹ vào trong các cái nhà dưỡng lão thôi, chứ không muốn gánh cái gánh nặng này. Đang khi con em ở châu Á, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Trung Quốc, Việt Nam, rồi Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, cái truyền thống dân hóa gia tộc ba thế hệ trong cùng một gia đình đó, vẫn còn giữ dắt tốt ở phương Tây. Đó là nhân quả trong ứng xử đó. Mình ứng xử với con mình như thế nào thì về già nó ứng xử mình như thế đấy đó. Mình thương nó quá ít, không cho nó uống sữa của mình, uống từ sữa bầu, nó đâu có nhớ ơn. Và cái tình cảm cha mẹ con cái đó nó cũng không có đậm đà như trong trường hợp là uống sữa trực tiếp từ bầu vú của người mẹ. Cho nên về phương diện này, dân hóa Việt Nam tốt đẹp hơn dân hóa của phương Tây. Cho nên các bà mẹ Việt Nam nên giữ nền dân hóa này khi sống và lập nghiệp ở phương Tây, để con em của mình gắn bó với mình. Tuy nhiên, để cho một gia đình được hạnh phúc á, như đến tuổi trưởng thành, con em mình đã đủ năng lực lập nghiệp, có được bằng cử nhân, từ tuổi 22 trở lên, dầu có muốn ở trong gia đình của mình, cũng nên tạo cơ hội cho các cháu được độc lập. Các cháu có thể mua nhà riêng, rồi trong vòng 15 cho đến 25 năm trả góp, các cháu có nhà cửa độc lập, có sở hữu mới. Và các cháu giữ truyền thống dân hóa Việt Nam, thăm viếng cha mẹ hàng tuần hay là mỗi tháng, hoặc gọi điện thoại hoặc trực tiếp, thì cái việc hạnh phúc như thế nó được tốt đẹp hơn là ở chung là ba thế hệ trong một gia đình quá khó khăn về tiện ích là vật chất, và do đó con em chúng ta sẽ khó được hạnh phúc. Cho nên phải hài hòa giữa hai nền văn hóa Việt Nam và phương Tây để chúng ta chọn lựa một cách thích hợp và nâng đỡ con em của mình trong vấn đề tự lập sống với nền văn hóa mới này.